nhà nông.
Kiến thức nhà nông.
Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài chia sẻ kỹ thuật nuôi bò ốc từ A tới Z từ các chuyên gia. Tiếp đó là bài hướng dẫn một số kỹ thuật trồng dưa lưới trong nhà màng đạt hiệu quả cao. Thưa bà con và các bạn, không chỉ ở Việt Nam mà ở nhiều quốc gia trên thế giới, lượng bò ốc được tiêu thụ rất lớn và có giá trị cao. Vậy nên nhiều hộ nông dân hiện nay đã lựa chọn phát triển mô hình chăn nuôi bò ốc. Vậy kỹ thuật nuôi bò ốc có gì đặc biệt? Bài viết mở đầu chuyên mục hôm nay, thông tin cụ thể hơn xung quanh nội dung này. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo.
Bò ốc hay còn gọi là Dorotmaster, đây là một giống bò thịt với 50% máu giống bò Brahman và được lai tạo từ Úc. Đặc điểm bò Dorotmaster như sau: khi trưởng thành, bò đạt khoảng 700-800 kg, khả năng tăng trọng và phẩm chất thịt tốt, tỷ lệ sẽ thịt cao. Ngoài ra, giống bò lai Dorotmaster còn kháng bệnh ký sinh trùng, đường máu tốt, dễ dàng thích nghi với điều kiện chăn thả ở vùng nóng ẩm khô hạn. Bò Úc dễ đẻ, lành tính, khả năng nuôi con tốt. Thân bò Úc dài, tròn, lông ngắn, thưa, mượt, da mỏng, đàn hồi hiệu quả, màu lông từ vàng nhạt đến đỏ sậm. Đa số các con bò đều không có sừng, u lưng nhỏ, chân và móng chắc khỏe, trong khi các giống bò vàng Việt Nam, bò Thái Lan, Campuchia chỉ có trọng lượng đạt 250 kg, thì bò Úc có trọng lượng trung bình đến 500 kg. Sản lượng thịt bò Úc cũng cao hơn rất nhiều so với những giống bò khác. Đó là lý do vì sao mà nuôi bò Úc tại Việt Nam đang thu hút nhiều hộ nông dân chọn nuôi. Kỹ thuật nuôi bò Úc không quá phức tạp. Tuy nhiên, một trong những yếu tố quyết định đến kết quả của việc chăn nuôi bò Úc đó là việc chọn giống, bởi điều này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng thịt và giá thành bán về sau. Bạn nên chọn con có bộ xương to, lông nhuyễn, bụng thon, dài đòn, hai đùi sâu to, cạnh đuôi to, dịch hoàng to và không lộ rõ. Ưu tiên các con có phần đầu to, răng nhỏ mà thấp, không kén ăn. Nếu muốn nuôi bò Úc vỏ béo thì nên chọn bò trưởng thành với bộ khung to chắc khỏe để đảm bảo tốc độ tăng trưởng nhanh, chỉ cần 2 tháng để vỏ béo, không chọn những con quá già. Ngoài ra, cũng nên bảo đảm bò giống thể chất khỏe mạnh, ngoại hình cân đối, lông ống mượt, da mềm, đầu cổ linh hoạt, đuôi dài, góc đuôi to, chân thẳng, bước đi vững chãi. Chuồng trại nuôi bò Úc phải bảo đảm được yêu cầu ấm áp vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè. Nền chuồng tuyệt đối không bị trơn trượt, diện tích từ 4-5m² một con để tiện lợi cho việc quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng đàn bò. Trang trại nuôi bò Úc có thể được xây dựng 1 hay 2 dãy tùy ý. Còn với các hộ nông dân, với quy mô chăn nuôi nhỏ thì có thể tận dụng các loại vật liệu có sẵn như tre, lá cọ, tranh để làm chuồng nuôi bò nhằm giảm chi phí vốn đầu tư. Bên cạnh đó, bà con phải xây dựng hầm biogas để đảm bảo vệ sinh môi trường, đồng thời cũng tận dụng được nguồn khí cho việc nấu nướng, thắp sáng. Trung bình cứ nuôi 2-3 con bò thì cần xây một hầm biogas khoảng 5-7m². Khi đó, nguồn khí cung cấp cho việc nấu nướng và thắp sáng đáp ứng được nhu cầu cho gia đình từ 5-6 nhân khẩu. Ngoài ra, để xử lý mùi hôi chuồng trại, bà con nên sử dụng chế phẩm sinh học EMVBO bằng cách pha 1 lít chế phẩm EM thứ cấp với 10 lít nước sạch, phun đều vào nơi ô nhiễm có mùi hôi thối, lặp lại 2-3 ngày một lần. Chế độ ăn cũng đóng vai trò quan trọng trong kỹ thuật nuôi bò Úc, giúp đàn vật nuôi phát triển khỏe mạnh và đạt năng suất cao. Trung bình, bà con cần cho bò ăn lượng thức ăn đạt 2,5% trọng lượng cơ thể của con bò. Chẳng hạn cơ thể bò là 200 kg thì cung cấp khoảng 5 kg vật chất khô và 15-20 kg thức ăn thô sơ cho chúng mỗi ngày. Khẩu phần ăn cho bò yêu cầu cũng phải đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết. Thời gian đầu, bà con nên tập cho bò ăn thức ăn xanh và một ít thức ăn tinh. Khi đã quen dần thì mới tăng thêm lượng thức ăn tinh. Nếu ban đầu mà cho bò ăn thức ăn tinh ngay thì có thể dẫn đến tình trạng ngộ độc axit và làm chết bò. Kết hợp thức ăn thô xanh cùng thức ăn tinh để cung cấp dinh dưỡng hoàn chỉnh cho đàn vật nuôi. Ngoài ra, để bò hấp thụ chất dinh dưỡng một cách hiệu quả nhất, bà con nên băm nhỏ cỏ và nghiền ngũ cốc, phối trộn đồng đều nguyên liệu với mật sỉ đường để bò ăn ngon miệng, nhanh lớn hơn. Thức ăn xanh cho bò. gồm các loại cỏ được băm nhỏ, thức ăn đã được băm và ủ chua, phụ phẩm nông nghiệp băm nhỏ, phụ phẩm công nghiệp như bã mía, rượu, rỉ mật, vỏ hoa quả. Nhìn chung, loại thức ăn này chiếm khoảng 60% vật chất khô trong khẩu phần ăn của bò. Bà con có thể sử dụng men ủ thức ăn chăn nuôi VBO để giúp vật nuôi mau lớn, chống lại bệnh tật. Thức ăn tinh bao gồm các loại sắn nghiền nhỏ, khô dầu, đậu phụng, bột ngô bắp được kiềng nhỏ. Trung bình, thức ăn tinh chiếm khoảng 40-45% vật chất khô trong khẩu phần ăn của bò. Ngoài ra, phòng bệnh là một phần trong kỹ thuật nuôi bò Úc mà bà con không được bỏ qua. Theo đó, cần phải bảo đảm chuồng trại, máng ăn, máng uống, môi trường xung quanh và cơ thể của bò phải luôn được sạch sẽ. Định kỳ phải tẩy uế chuồng trại, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, thu gom xử lý chất thải. Bà con cũng nên tích cực diệt chuột, đuổi ruồi muỗi, dán ve. Đây là cách nuôi bò Úc ít bị mắc các bệnh truyền nhiễm từ động vật trung gian. Đặc biệt, cần phải áp dụng lịch tiêm phòng đúng quy định, giúp bò phòng chống được các loại bệnh phổ biến như lở mồm long móng, tụ huyết trùng. Để tẩy dung cho bò Úc, bà con có thể sử dụng một số loại thuốc đặc trị như Lemavistrol hay là Desti-1B. Thưa bà con và các bạn, công nghệ trồng dưa lưới trong nhà màng hiện đang được nhiều hộ nông dân áp dụng rộng rãi trên toàn quốc, mang lại hiệu quả kinh tế cao và tận dụng tối đa ưu điểm của nhà màng. Tuy nhiên, không phải ai cũng có kiến thức về việc trồng dưa lưới đúng kỹ thuật và cho năng suất cao. Bài tổng hợp sau đây chia sẻ một số kỹ thuật trồng dưa lưới trong nhà màng đạt hiệu quả cao. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo.
Thưa bà con và các bạn, để trồng dưa lưới với những mùa bội thu, bà con cần chuẩn bị đất trồng dưa lưới để đảm bảo sự phát triển tốt, trong đó cần lưu ý một số yếu tố như sau. Đầu tiên, bà con nên chọn đất giàu dinh dưỡng, xốp mịn và có khả năng thoát nước tốt. Điều này đảm bảo rằng cây dưa lưới sẽ nhận đủ chất dinh dưỡng và không bị ngập úng. Ngoài ra, còn một phương pháp trồng dưa lưới khác mà đang được bà con nông dân trồng dưa lưới áp dụng khá rộng rãi, đó là sử dụng xơ dừa và phối trộn với các loại phân hữu cơ như phân trùng quế hoặc phân gà trấu theo tỷ lệ 8-2. Giá thể này tạo ra môi trường thuận lợi cần cho sự phát triển của cây dưa lưới. Có hai thời điểm được coi là lý tưởng mà bà con cần lưu ý là tháng 2, tháng 3, vì khi trồng dưa vào thời điểm này, bà con có thể thu hoạch vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5. Đây là giai đoạn thời tiết thuận lợi nhất trong năm để trồng dưa lưới, hoặc bà con có thể trồng dưa vào tháng 8, tháng 9 theo dương lịch, để thời gian thu hoạch sẽ là vào tháng 11, 12. Đây cũng là một thời gian phù hợp để có được giá tốt nhất trong năm. Một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến chất lượng dưa thành phẩm là hạt giống. Bà con nên chọn hạt giống F1 thuần chủng, sẽ giúp tạo ra những quả dưa lớn và ngon ngọt. Nhờ vào quá trình lai tạo và chọn lọc kỹ càng để đưa ra những đặc tính tốt nhất cho cây dưa lưới. Khi cây dưa lưới phát triển từ hạt F1, cây to đẹp, bộ lá cứng cáp, quả dưa đều đẹp, có vị ngọt đậm đà và thịt mọng nước. Để dưa phát triển tốt, bà con cần xử lý nhà màng trồng dưa lưới trước khi bắt tay vào trồng. Để đảm bảo môi trường sinh trưởng thích hợp cho cây dưa lưới, bà con cần làm sạch các tàn dư của vụ trước, sau đó tiến hành việc phun khử trùng nhà màng để loại bỏ các vi khuẩn và nấm bệnh gây hại còn tồn dư của vụ trước. Hệ thống tưới cũng cần được kiểm tra và làm sạch, ngâm xả toàn bộ hệ thống để đảm bảo nước không ứ đọng và gây ra tình trạng ngập úng trong nhà màng. Cây dưa lưới khi trồng ở Việt Nam thường đối mặt với các vấn đề lớn về thời tiết khắc nghiệt và phương pháp canh tác. Vì vậy mà khi trồng dưa lưới rất dễ bị mắc bệnh và đạt năng suất thu hoạch thấp. Sản phẩm dưa lưới không đảm bảo chất lượng. Với từng loại bệnh khác nhau, bạn cần có cách phòng trừ cho dưa lưới khác nhau để bảo vệ cây trồng của mình. Theo đó, nên sử dụng các loại thuốc đúng bệnh, hiệu quả và an toàn với cây. Nếu bạn chưa biết nên dùng loại thuốc nào, nên tham khảo cán bộ nông nghiệp hoặc những người có chuyên môn cao. Bên cạnh đó, nên sử dụng thuốc đúng liều lượng, nồng độ, tuân thủ tuyệt đối hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất hoặc cán bộ kỹ thuật để cây dưa lưới khỏe mạnh, không gây hại cho sức khỏe của người tiêu dùng và đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng. Ngoài ra, nên phun thuốc vào thời điểm mới chấm bệnh, như vậy sẽ đạt hiệu quả tốt hơn, hạn chế phun lúc gió to làm thuốc bay đi mất. Đồng thời tuân thủ hướng dẫn về cách sử dụng thuốc, trộn hoặc pha chế thuốc đúng cách để đạt hiệu quả tốt nhất cho cây trồng. Chuyên mục Kiến thức nhà nông của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục này tuần sau.